Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 30 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Cuộc sống và lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 qua cuốn sách phỏng vấn Ánh sáng thế gian mới xuất bản. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại lá thư của một cha sở ở thủ đô Paris viết cho những ai không bao giờ đi xưng tội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những lời của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích thánh thể. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 29 tháng 11 dành cho 35 giám mục Phi Lật Tân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi và khích lệ nỗ lực của giáo hội nước này trong việc bênh vực sự sống con người và người nghèo. 35 giám mục thuộc đoàn thứ nhất của Hội đồng Giám mục Phi về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh trong tuần này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nói đến sứ vụ của giáo hội là men tin mừng trong xã hội. Trong sứ vụ đó, giáo hội phải luôn tìm được tiếng nói của mình, vì chính nhờ được rao giảng mà tin mừng mang lại những thành quả thay đổi cuộc sống con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi cổ võ giáo hội tại Phi Lật Tân tìm cách giữ vai trò của mình trong việc nâng đỡ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, bảo vệ sự toàn vẹn của hôn nhân và gia đình. Trong những lĩnh vực này, anh em đang thăng tiến sự thật về con người và về xã hội. Sự thật này không phải chỉ xuất phát từ mặc khải của Chúa, nhưng còn từ luật tự nhiên, một trật tự mà lý trí con người đạt tới được. Và do đó là một nền tảng để đối thoại và đào sâu sự phân định từ phía tất cả mọi người thiện trí. Tôi cũng hài lòng ghi nhận nỗ lực của giáo hội Phi cổ võ bãi bỏ án tử hình tại nước này.
Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ giáo hội Phi Luật Tân luôn tìm được tiếng nói của mình trong lĩnh vực truyền thông xã hội để thông truyền quan niệm về đức tin đầy hy vọng để nhân dân Phi có thể được khích lệ và hướng dẫn trên con đường sống sung mãn trong Chúa Kitô. Đức Thánh Cha khích lệ rằng, cần phải trình bày cho công chúng một tiếng nói thống nhất và tích cực trong các phương tiện truyền thông cũ và mới, để sứ điệp tin mừng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn trên dân chúng và quốc gia. Điều quan trọng là các giáo dân công giáo lành nghề trong lĩnh vực truyền thông xã hội lãnh nhận chỗ đứng của mình trong việc đề nghị sứ điệp Kitô với sức thuyết phục và thu hút. Nếu tin mừng của Chúa Kitô phải là men trong xã hội Phi Luật Tân, thì toàn thể cộng đoàn công giáo phải quan tâm chú ý đến sức mạnh của sự thật được công bố với tình thương yêu. Sau cùng, Đức Thánh Cha ca ngợi những cố gắng của giáo hội tại Phi trong việc phục vụ người nghèo, nhưng Ngài kêu gọi hãy làm hơn nữa và nói rằng, nhiều đồng bào của anh em vẫn còn bị thất nghiệp, không được hưởng nền giáo dục thích hợp hoặc những dịch vụ cơ bản. Vì thế, những tuyên ngôn có tính chất ngôn sứ của anh em, cũng như những hoạt động từ thiện bênh vực người nghèo, vẫn được đánh giá rất cao.
Vatican, một ngân quỹ mang tên Ratzinger Biển Đức 16 đã được thành lập với mục đích cổ võ việc nghiên cứu, học hỏi và xuất bản trong lĩnh vực thần học và về tư tưởng của Đức Joseph Ratzinger. Chủ tịch ngân quỹ này là Đức Hồng Y Camillo Ruini, nghiên giám quản giáo phận Roma. Trong cuộc họp báo hôm 26 tháng 11 vừa qua tại Roma để giới thiệu ngân quỹ này, Đức Hồng Y Ruini cũng cho biết một giải thưởng cũng sẽ được thiết lập để khích lệ các nhà nghiên cứu nổi bật trong việc nghiên cứu kinh thánh, giáo phụ và thần học cơ bản. Theo Đức Hồng Y, số tiền do tác quyền các sách của Đức Hồng Y Ratzinger và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mang lại vào khoảng 5 triệu euro. Trong số này, một nửa được dùng để tài trợ các hoạt động từ thiện bác ái và lối 2 triệu 400 ngàn euro được dùng cho ngân quỹ mới thiết lập. Đức Hồng Y hy vọng sẽ có thêm các đóng góp và trợ giúp từ nhiều người và tổ chức khác, để giải thưởng do quỹ này trao tặng không phải chỉ có tính cách tượng trưng, nhưng có kèm theo một ngân khoản đáng kể, một thứ giải Nobel về thần học.
Vatican, năm nay miền Nam Tyrol ở mạn đông bắc Italia tặng cây thông Giáng sinh cho Đức Thánh Cha. Cây thông cao khoảng 30 mét được chở tới quảng trường Thánh Phêrô vào thứ hai hôm qua, 29 tháng 11. Cùng với cây thông lớn này do một nông dân tặng, còn có khoảng 40 cây thông nhỏ hơn được tặng cho Đức Thánh Cha để trưng tại nhiều nơi trong nội thành Vatican. Phí tổn chuyên chở do Italia và thành phố Brixen cùng trang trải. Thông sẽ được dựng lên tại quảng trường từ ngày mùng 3 tháng 12, cạnh hang đá khổng lồ đang được kiến thiết cạnh cây tháp bút, và chiều ngày 17 tháng 12 tới đây sẽ có nghi thức chính thức cao tặng và thắp sáng cây thông, với sự hiện diện của Đức Cha Cát Gonsa, giám mục giáo phận Bolzano sở tại và thống đốc miền Nam Tyrol là ông Luis Duarte Vander. Năm ngoái, cây thông Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phêrô do nước Bỉ tặng.
Stuttgart, theo Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giáo mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giáo mục Ấn Độ, tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này đã được cải tiến. Trong cuộc họp báo tại thành phố Stuttgart bên Đức hôm 25 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Gracias nhắc lại sự kiện tại một vài bang ở Ấn Độ, đặc biệt là bang Orissa, trong những năm qua liên tục có những cuộc tấn công các tín hữu Kitô do các thành phần Ấn giáo quốc gia cực đoan chủ mưu, nhất là các vụ xảy ra từ tháng 8 năm 2008 đã làm cho ít nhất 22 tín hữu Kitô bị giết và hàng chục người khác bị thương. Đức Hồng Y Gracias là chủ chăn của 600.000 tín hữu Công giáo ở Mumbai, giáo phận lớn nhất Ấn Độ. Ngài tố giác một số thành phần chính trị lợi dụng tôn giáo và những mục tiêu chính trị, và các lực lượng cảnh sát không phản ứng để bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại các vụ bạo hành và tấn công. Nay tình hình đã có phần lắng dịu, tuy chưa hoàn toàn được bình thường hóa. Mặc dù một số tín hữu Kitô vẫn còn lo lắng, nhưng dầu sao tình hình đã khả quan hơn so với cách đây 2 năm. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Osvan Gracias cũng tỏ ra lạc quan về quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan láng giềng. Ngài cho biết dân chúng hai nước đều muốn sống trong hòa bình. Số tín hữu Công giáo tại Ấn chỉ chiếm 1,8% dân số toàn quốc. Tại Tổng giáo phận Mumbai, tỷ lệ tín hữu tham dự thánh lễ Chúa Nhật là 85%.
Aachen, Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo ở Đức giúp 20.000 euro để bài trừ bệnh dịch tả tại Haiti. Ngân khoản này được dùng đặc biệt cho các học sinh tại vùng Antibonite, nơi bộc phát bệnh dịch tả. Cụ thể là để mua máy lọc nước, các phương tiện sát trùng và xà bông kháng sinh, tài trợ việc lập các bảng hiệu và truyền đơn thông tin về cách phòng ngừa bệnh dịch. Hàng năm, Hội Giáo hoàng Nhi đồng truyền giáo ở Đức vẫn phát động chiến dịch lễ Ba Vua với sự tham dự của nửa triệu thiếu nhi Công giáo, quen gọi là các ca viên ngôi sao, đi hát thánh ca tại các tư gia và lạc quyên làm việc nghĩa. Trong năm nay, hội này tài trợ 50 dự án cứu trợ tại Haiti, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, giúp các trẻ mồ côi.
Köln, Tổng giáo phận Köln bên Đức cảnh giác rằng, nếu thuế giáo hội tại nước này bị bãi bỏ thì nhà nước sẽ phải chịu tốn phí nhiều hơn. Theo luật hiện hành tại Đức, tín đồ các tôn giáo được công nhận có nghĩa vụ phải đóng thuế cho giáo hội của mình, khoảng 9% số tiền thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Tỷ lệ này là 8% tại hai bang Bavaria và Baden-Württemberg. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội liên hệ. Hiện nay đang có tranh luận lớn tại Đức về đề nghị bãi bỏ thuế giáo hội. Hôm 24 tháng 11 vừa qua, Giám đốc Tài chánh của Tổng giáo phận Köln, ông Hermann Joseph Scholl, đưa ra lời cảnh giác trên đây và nói rằng, nếu thuế giáo hội bị bãi bỏ, thì nhà nước sẽ phải tự trả các dịch vụ như vườn trẻ và trường học. Các dịch vụ này cho đến nay vốn được giáo hội trang trải một phần. Chẳng hạn nguyên tại Tổng giáo phận Köln, ngân khoản do giáo hội đóng góp cho các dịch vụ là 80 triệu euro. Ông Scholl nhắc lại rằng hồi cuối thế kỷ 19, chính nhà nước đã thúc giục giáo hội chấp nhận chế độ thuế giáo hội để đỡ gánh nặng tài chánh cho nhà nước. Giám đốc tài chánh của Tổng giáo phận Köln cho biết toàn bộ ngân sách của giáo phận này dựa trên thuế giáo hội. Trong năm ngoái, số tiền là 722 triệu euro. Này nếu số tiền thuế giáo hội không còn nữa, thì giáo hội sẽ phải sa thải phần lớn các nhân viên và nhà nước cũng như làng xã phải thu nhận các nhân viên đó. Hiện thời, Tổng giáo phận Cơn có 10.000 nhân viên, họ được trả lương hoàn toàn hoặc là bán phần nhờ số tiền thuế giáo hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Cuộc sống và lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 qua cuốn sách phỏng vấn Ánh sáng thế gian mới xuất bản.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một tuần ngày 23 tháng 11, cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với tựa đề Ánh sáng thế gian, Đức Giáo Hoàng, Giáo hội và các dấu chỉ thời đại. Cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với ký giả Peter Zevan đã được chính thức xuất bản và đang thu hút sự chú ý của dư luận các nơi. Qua những câu trả lời 90 câu hỏi do ký giả Zevan nêu lên, người ta thấy được nhiều điều, không những về lập trường của Đức Thánh Cha, nhưng cả những chi tiết về bản thân và những lý do quyết định của Ngài. Chẳng hạn trong một câu hỏi, ký giả Zevan nhắc lại một lần vào mùa đông, Đức Giáo Hoàng đội chiếc mũ nhung màu đỏ có viền lông chồn màu trắng, gọi là Camauro, đã được Đức Cố Giáo Hoàng John 23 đội, nhưng không hề được ba vị giáo hoàng kế tiếp đội lần nào. Ký giả người Đức hỏi Đức Thánh Cha, phải chăng đó là một dấu hiệu chứng tỏ Ngài muốn trở lại với cách thức cổ thời của giáo hội hay không? Đức Giáo Hoàng thanh minh rằng, tôi chỉ đội mũ Camauro một lần, bây giờ trời lạnh mà tôi dễ cảm thấy lạnh ở đầu. Tôi tự nhủ, vì có mũ Camauro ở đây tôi đội lên, và thực tế là tôi đội mũ ấy chỉ là để chống lạnh. Hồi đó, khi thấy Đức Giáo Hoàng đội mũ Camauro như thế, nhiều cơ quan truyền thông bấy giờ đã hô hoán và coi đó là một thứ tuyên ngôn tiền Vatican II. Trong cuốn sách phỏng vấn, Đức Thánh Cha cho biết sau đó Ngài không đội chiếc mũ ấy lần nào nữa để tránh những giải thích quá lố và sai trái. Trong cuốn Ánh sáng thế gian, người ta thấy nhiều điều có tác dụng giải trừ những huyền thoại về Đức Giáo Hoàng, đồng thời giải thích về những quyết định của Ngài và chiếu rọi những tia sáng giúp người ta thấy rõ hơn về con người của Ngài. Có lẽ điều gây ngạc nhiên nhất đó là Đức Giáo Hoàng Biển Đức vốn là một nhà thần học uyên bác, từng có những bài diễn văn gây thách đố cho cả các thính giả uyên thâm, nhưng đồng thời qua những câu trả lời trong sách, người ta thấy Ngài như một nhân vật rất bình dị và đơn sơ, truyền đạt tư tưởng một cách đơn giản và trực tiếp.
Cha Ciro Benedettini, tổng thương khó, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận xét rằng, hình ảnh mà cuốn sách làm nổi bật đó là Đức Giáo Hoàng không phải là một người bị cô lập tại Vatican, nhưng là một vị giáo hoàng biết rõ những gì xảy ra trên thế giới và sẵn sàng nói về bất kỳ điều gì với một ý tưởng rõ ràng có thể góp phần kiến tạo an sinh về tinh thần và xã hội của nhân loại. Chính Đức Giáo Hoàng dường như cũng nhận thấy việc trả lời cuộc phỏng vấn của ký giả Zivan là một cơ hội để điều chỉnh một số điều mà báo chí thường viết không đúng về Ngài. Nhiều khi, báo chí mô tả Đức Giáo Hoàng đương kim như một nhân vật xa cách, giảm bớt các cuộc hội họp và những tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói đó thực là điều không đúng. Tôi tin rằng ít có những người có nhiều cuộc gặp gỡ như tôi. Tôi gặp gỡ hàng chuỗi các giám mục, các vị lãnh đạo thế giới, các bạn cũ và các cố vấn thân cận, và cũng giải trí vào ban tối với các cộng sự viên bằng cách xem DVD. Vì thế, chắc chắn là tôi không thể nói tôi sống trong một thế giới giả tạo với những nhân vật thuộc triều đình. Trái lại, qua những cuộc gặp gỡ vừa nói, tôi đích thân cảm nghiệm trực tiếp thế giới thường nhật thời nay. Với những người cho rằng Ngài có toan tính dần dần lật ngược lại công đồng chung Vatican II, kể cả qua những thay đổi về phụng vụ, Đức Thánh Cha cảnh giác họ đừng giải thích sai trái như thế. Ví dụ, Ngài nói về quyết định du nhập việc quỳ rước lễ bằng miệng dành cho những người mà Ngài đích thân cho rước lễ và giải thích rằng, trên nguyên tắc, tôi không chống lại việc rước lễ bằng tay. Tôi đã từng cho rước lễ bằng cả hai cách và cũng rước lễ như thế. Sở dĩ tôi ấn định việc quỳ rước lễ bằng miệng trong thánh lễ tôi cử hành là để gửi đi một tín hiệu và nhấn mạnh sự hiện diện thực của Chúa với tất cả lòng kính trọng, ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy cần thi hành điều đó trong các thánh lễ tôi cử hành. Các tín hữu tham dự gồm đủ mọi thứ người, và trong các thánh lễ đó, nhiều người cho rằng ai cũng có thể tự động được rước lễ. Tôi đã nghe nói có những người sau khi nhận mình Thánh Chúa trong tay, liền bỏ vào ví và mang về nhà giữ như một vật kỷ niệm.
Với những người muốn hỏi vậy Ngài đang làm gì trong tư cách là giáo hoàng, cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian cung cấp những cái nhìn quan trọng. Đức Giáo Hoàng ấn định một số công tác ưu tiên cần thi hành, đó là khơi lại sự ý thức về Thiên Chúa trong đời sống bản thân cũng như trong xã hội. Ngài mô tả dự án này không phải là để tái lập ảnh hưởng của giáo hội, nhưng là để đối phó với những vấn đề hoàn cầu. Chẳng vậy, chúng ta sẽ có thêm những thảm họa về kinh tế, môi sinh, sinh học và luân lý. Theo nghĩa đó, Đức Giáo Hoàng nói, giáo hội có nghĩa vụ cổ võ một thái độ mới về ý thức luân lý và một tinh thần hy sinh. Con người thực sự đang bị lâm nguy, con người gây nguy hiểm cho bản thân và thế giới. Nhân loại chỉ có thể được cứu thoát nếu các năng lực luân lý tạo được sức mạnh trong trái tim của họ, và những năng lực ấy chỉ có thể đến từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề những món nợ khổng lồ mà nhiều nước trên thế giới đang vướng mắc và phải trả. Ngài nói, chúng ta đang sống và gây thiệt hại cho các thế hệ tương lai, và các món nợ khổng lồ chỉ được coi như một cái gì thường tình vậy thôi. Và trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng kêu gọi thực hiện một cuộc xét mình toàn cầu về những vấn đề kinh tế. Tóm lại, cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian cho thấy Đức Giáo Hoàng rất sẵn sàng lắng nghe các vấn đề thực tiễn hàng ngày hơn là nhiều người vẫn tưởng. Ngài cũng tỏ ra rất cụ thể đối với những vấn đề đức tin và minh xác. Tôi không phải là một nhà thần bí. Cũng vậy, Đức Thánh Cha không để mình bị lôi kéo vào một cuộc thảo luận về tận thế và những giải thích tưởng tượng về sách Khải Huyền. Ngài tỏ ra nghi ngờ về những giải thích ấy và nói rằng không thể dùng Kinh Thánh để tính toán về ngày tận thế. Trong cuộc phỏng vấn có những vấn đề Đức Thánh Cha chỉ trả lời hết sức vắn tắt, chẳng hạn câu hỏi, Đức Thánh Cha có sợ bị ám sát hay không? Ngài đáp, không. Hôm một lần Ngài nói về những kẻ thù đang nằm chờ, sẵn sàng tấn công giáo hội công giáo vừa khi có cơ hội. Đức Giáo Hoàng nói, trong giới công giáo ở Đức, có thể nói là có một nhóm khá đông vẫn chờ cơ hội để tấn công Giáo Hoàng, đó là một sự kiện có thực. Qua cuốn sách người ta cũng thấy Đức Thánh Cha tìm được hy vọng tại một nơi lạ thường, không phải nơi những cơ cấu công giáo truyền thống hoặc là guồng máy hành chánh của giáo hội. Những cơ cấu mà Ngài mô tả là mệt mỏi và không còn nhuệ khí, nhưng là nơi những sáng kiến mới, đặc biệt là những sáng kiến có người trẻ can dự. Đức Giáo Hoàng nói, trong khi Kitô giáo không còn giữ vai trò chỉ huy trong dư luận thế giới, nhưng Kitô giáo có tinh thần ngay chính, và tôi rất lạc quan về điều này là Kitô giáo đang có một năng động mới.
Một vấn đề được dư luận báo chí đặc biệt bàn luận về cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha, ngoài vấn đề bao cao su để phòng bệnh SIDA, còn có lời xác quyết của Ngài, theo đó thực hành đồng tính luyến ái là điều không phù hợp với luân lý và đồng tính luyến ái không thể dung hợp với chức linh mục. Các tổ chức đồng tính luyến ái đã la ó và tố cáo là Đức Giáo Hoàng làm thương tổn đến hàng triệu người đồng tính luyến ái trên thế giới. Thật ra, Ngài chỉ mạnh mẽ tái khẳng định giáo huấn truyền thống của giáo hội về vấn đề này. Ký giả Zivan hỏi Đức Giáo Hoàng, phải chăng giáo huấn của giáo hội dạy phải tôn trọng những người đồng tính luyến ái là điều mâu thuẫn với lập trường của giáo hội, theo đó những hành vi đồng tính luyến ái là điều tự nó không hợp luân lý và xáo trộn về luân lý? Đức Giáo Hoàng đáp, không có mâu thuẫn. Những người đồng tính luyến ái với những vấn đề và công việc của họ, trong tư cách là người, họ đáng được tôn trọng dù họ có xu hướng đồng tính luyến ái và không được kỳ thị họ vì xu hướng ấy. Nhưng đồng thời, tính dục có một ý nghĩa và hướng đi nội tại, không phải là đồng tính luyến ái. Ý nghĩa và hướng đi của tính dục là để tạo nên sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ, và qua cách thức đó giúp nhân loại duy trì dòng dõi và có tương lai. Giáo hội cần phải giữ vững điều đó, cho dù đây là điều không làm hài lòng nhiều người thời nay. Đức Giáo Hoàng nói thêm rằng, người ta vẫn còn tranh luận về vấn đề các xu hướng đồng tính luyến ái là điều bẩm sinh hay là chúng chỉ xuất hiện sớm trong cuộc sống. Dẫu sao đi nữa, nếu các xu hướng ấy ở mức độ mạnh mẽ thì cũng là một điều gây phiền toái lớn cho người đồng tính luyến ái. Nhưng điều này không có nghĩa là đồng tính luyến ái trở thành một điều đúng về luân lý. Đúng hơn, nó vẫn tiếp tục trái ngược với nòng cốt ý muốn ngay từ đầu của Thiên Chúa. Khi ký giả Sivan nhận xét rằng, vấn đề đồng tính luyến ái cũng hiện hữu trong các đan viện và nơi hàng giáo sĩ, dù rằng xu hướng ấy không được thực hành. Đức Giáo Hoàng đáp, đó thực là một trong những điều lầm than của giáo hội, và những người có xu hướng đồng tính luyến ái như thế, ít nhất phải cố gắng không được biểu lộ tích cực xu hướng ấy. Đồng tính luyến ái là điều không thể dung hợp với ơn gọi linh mục, nếu không thì việc độc thân sẽ không còn ý nghĩa như một sự từ bỏ nữa. Thật là điều hết sức nguy hiểm nếu việc độc thân trở thành một cái cớ để đưa vào chức linh mục những người không muốn kết hôn với bất cứ giá nào. Đức Giáo Hoàng nhắc lại văn kiện năm 2005 của Tòa Thánh mạnh mẽ chống lại việc truyền chức linh mục cho những người đồng tính luyến ái. Văn kiện này nhấn mạnh rằng các ứng sinh đồng tính luyến ái không thể trở thành linh mục vì xu hướng tính dục của họ trái ngược với ý nghĩa chức phận làm cha vốn thuộc về chức linh mục. Vì thế, cần phải hết sức tuyển chọn kỹ lưỡng các ứng sinh linh mục để tránh tình trạng trong đó việc độc thân của linh mục trong thực tế rốt cuộc bị đồng hóa với xu hướng đồng tính luyến ái.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Cuộc sống và lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 qua cuốn sách phỏng vấn Ánh sáng thế gian mới xuất bản. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại lá thư của một cha sở ở thủ đô Paris viết cho những người không bao giờ đi xưng tội.
Xin trích dịch lá thư của cha Christian Lancrejaval, cha sở giáo xứ Saint-Louis-d'Autun ở thủ đô Paris, viết cho những ai không bao giờ đi xưng tội. Tôi xin ngỏ lời với những ai không bao giờ đi xưng tội, những người không đi xưng tội từ bao năm qua, 5, 10, 20 năm chẳng hạn. Con số quán quân của tôi là 78 năm. Đó là một phụ nữ suốt đời không bao giờ đi xưng tội. Nhưng rồi bà cảm thấy cần phải xưng tội trước khi vĩnh viễn ra đi. Bà không ngờ mình sống lại những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Người ta chỉ xưng tội duy nhất một lần như phép rửa tội thứ hai ngay trước khi chết. Vâng, tôi xin ngỏ lời với những ai nghĩ rằng mình có lý do chính đáng để không bao giờ đi xưng tội. Tôi nghĩ trước tiên đến các cặp tín hữu công giáo ly dị rồi tái hôn. Họ không chấp nhận sự kiện, không nhận được ơn xá giải. Rồi đến những người chưa được rửa tội. Với tất cả, tôi xin nói rằng, anh chị em vẫn có thể đến gặp một linh mục để xưng tội. Đó là kinh nghiệm tôi trải qua với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác và những người không tin. Chúng tôi cầu nguyện như thế này. Lạy cha nhân hậu vô biên, cha biết rõ mọi thiện tâm thiện trí, và không bao giờ từ chối ơn tha thứ cho những ai nài van. Xin cha đoái thương người bạn đang có mặt tại đây. Chúng con cầu nguyện cho bạn với trọn niềm tin cậy. Xin cha thoa dịu bạn trong tâm hồn và trên thân xác. Ước gì ơn tha thứ bạn xin được cha chấp thuận, và tình cha mãi mãi là sức mạnh cho bạn. Cách xưng tội trên đây không phải là một bí tích. Như hôn nhân giữa một tín hữu công giáo và một người chưa được rửa tội cũng thế, nhưng nó vẫn có một giá trị bao la. Mọi xưng thú với Thiên Chúa trước mặt một linh mục của giáo hội công giáo đều tốt đẹp, như một động tác cầu nguyện, một hành vi can đảm và một dấu chỉ tin tưởng. Thật đẹp khi xưng thú tội lỗi. luật giáo hội công giáo buộc các tín hữu phải xưng tội một năm ít là một lần. Cho dầu thi hành luật buộc, việc xưng tội vẫn luôn luôn là một hành động tự do và tuyệt đẹp. Càng tốt hơn khi thi hành một luật buộc với lòng yêu mến. Đây chính là chìa khóa của nền giáo dục công giáo. Xưng tội đúng là một hành động can đảm, bởi vì người ta luôn luôn tìm cách trốn tránh. Thưa cha, con không thích xưng thú tội lỗi. Đúng thế, ai ai cũng muốn quên, muốn chôn vùi, muốn không nhắc đến. Thế nhưng tội đã phạm cứ trồi lên mặt. Bao lâu tội lỗi chưa xưng thú, chưa được thứ tha, thì nó cứ trở đi trở về trong trí nhớ. Điều gì chưa bao giờ diễn tả, thì cũng không bao giờ được chấp nhận. Xin anh chị em đừng quên rằng, xưng tội chính là xưng thú trực tiếp với Thiên Chúa, và điều anh chị em xưng thú trong tòa giải tội phải được giữ kín. Đó là luật buộc tuyệt đối của tòa giải tội. Nhờ ơn Chúa, đây là luật giữ kín được tôn trọng nhất trong toàn lịch sử nhân loại. Vậy anh chị em đừng ngần ngại, đừng âu lo gì cả. Hãy lắng nghe tiếng Đức Chúa Thánh Thần thúc giục bên trong và hãy mau mắn đến tòa xưng tội. Anh chị em sợ đi gặp một linh mục chăng? Hãy an tâm, vị linh mục được huấn luyện, được chuẩn bị để ban bí tích giải tội. Vậy thì đừng nghe lời ma quỷ ngăn cản. Nơi tòa cáo giải hay khi mặt đối mặt với linh mục, anh chị em đừng quên rằng chính Thiên Chúa mà anh chị em đến gặp, chứ không phải người đại diện. Không cần phải nhìn thẳng mặt vị linh mục hoặc dò xét xem vị linh mục nghĩ gì. Anh chị em cũng như vị linh mục có thể nhắm nghiền mắt hoặc ngó đi chỗ khác. Chi tiết này không quan trọng. Điều quan trọng là anh chị em tin vững chắc rằng Thiên Chúa đang hiện diện. Chính với Thiên Chúa mà anh chị em xưng thú mọi lỗi lầm. Xin anh chị em luôn luôn ghi nhớ rằng thật tuyệt đẹp khi đi xưng tội. Xưng tội không lấy mất nhiều giờ bởi vì không cần phải kể lể dài dòng. Chỉ cần xưng thú những điều chính yếu, tội xúc phạm đến tình yêu Thiên Chúa, đến sự thật và tội lỗi đức bác ái đối với anh chị em đồng loại. Còn những gì anh chị em quên sót trong lúc xưng tội đều được tha thứ hết. Các tín hữu thường xuyên đi xưng tội không phạm tội trọng. Họ tiến bước trên con đường nên thánh, giống như một cuộc leo núi. Xưng tội đều đặn là chạm dừng chân để lấy sức. Chóp núi vẫn còn xa, nhưng họ bắt đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và hít thở không khí trong lành. Đối tượng của cuộc sống gồm hai điểm, người lành được thưởng và người xấu phải xin lỗi. Khi các tín hữu bắt đầu dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về những ơn lành nhận được, thì họ cũng nhận ra tội lỗi của mình. Và việc đi xưng tội trở thành chuyện đương nhiên đối với tín hữu công giáo có lương tâm ngay thẳng và cuộc sống lương thiện. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Chúa Giêsu để thử người rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp, trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào? Ông ấy thưa, ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Chúa Giêsu bảo ông ta, ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những lời của Chúa Giêsu khi thiết lập bí tích thánh thể.
Thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã phân tích khung cảnh của bữa tiệc ly, và đặc biệt là ý nghĩa của những chất liệu, bánh, chén rượu, những cử chỉ của Chúa Giêsu bày bánh và trao cho các môn đệ, truyền chén rượu. Hôm nay, chúng ta tiếp tục với những lời nói của Chúa Giêsu giải thích những cử chỉ đó, đồng thời cũng là những lời thiết lập một nghi thức mới của Tân Ước. Những lời kèm theo việc trao bánh. Tất cả bốn trình thuật đều giống nhau ở lời, đây là thân mình của tôi. Tuyền cũng có người đọc ngược lại, thân mình của tôi là đây. Luca thêm, được trao nộp cho anh em. Phaolô thì viết, được trao ban cho anh em. Tân Ước được viết bằng tiếng Hy Lạp, nhưng mà ngôn ngữ mà Chúa Giêsu sử dụng là tiếng Hebrew hoặc Aram. Người ta đoán rằng câu nói trong nguyên ngữ sẽ như thế này: Zed Bishari tiếng Hebrew hay là Dan Bishari Arab. Dịch sang nghĩa là đây mình thầy, không động từ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ thì nhiều vấn nạn đã được đặt lên. Nhiều bản dịch tiếng Việt kể cả trong thánh lễ viết rằng đây là mình thầy. Nếu muốn dịch sang chữ thì phải nói rằng đây là thân thể của thầy, hoc est corpus meum. Thân thể là gì? Câu trả lời không đơn giản, bởi vì cái danh từ corpus có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Người ta thường phân biệt corpus với anima, xác hồn, nghĩa là hai yếu tố cấu thành nên con người. Xác là yếu tố vật chất, hồn là yếu tố thiêng liêng. Tuy nhiên, người Do Thái không phân biệt xác hồn như là người Hy Lạp. Có lẽ bởi vì sợ hiểu lầm như vậy, cho nên Thánh Gioan ở chương 6 của sách Tin Mừng đã dùng từ sax tương đương với caro tiếng Latin, thay cho tiếng soma và corpus thường dịch là thịt, để ám chỉ toàn thể con người. Đức Giêsu là ngôi lời đang trở nên người, nghĩa là trở thành thể xác caro, và trao thể xác của mình làm lương thực cho chúng ta. Tóm lại, Chúa Giêsu đã ban mình, nghĩa là toàn thân cho chúng ta, chứ không phải là cái xác không hồn. Luca có thêm một cụm từ, được trao nộp vì anh em, hoặc được ban cho anh em, nói theo Phaolô. Có thể là vì muốn cân đối với những lời đọc trên chén, máu được đổ ra vì anh em, đề cao ý tưởng hy sinh kèm theo việc bẻ bánh. Tấm thân này được chia sẻ và hiến trao cho anh em. Những lời kèm theo việc trao chén rượu. Thể văn của Matthew Marco mang tính cách trực tiếp, cân xứng với những lời tránh bánh. Đây là máu của thầy, máu của giao ước. Còn Luca và Phaolô diễn tả một cách gián tiếp như sau. Đây là chén máu của thầy, hoặc đây là chén giao ước mới trong máu của thầy. Ông Joachim Jeremias tìm cách diễn tả hai công thức. Đây là máu của tôi, máu của giao ước bằng ngôn ngữ Hebrew như là Zet Dami, Dam Berit, hoặc bằng tiếng Aram, Den Itmi, Aram Kiyami. Nội dung của những lời đọc trên chén rượu mang ý nghĩa xúc tích hơn là những lời đọc trên bánh. Máu của tôi. Màu đỏ của rượu giống như là màu của máu. Máu ám chỉ sự sống. Máu đổ ra gợi lên ý nghĩa hy sinh. Máu giao ước, gợi lại lễ nghi thiết lập giao ước ở trên núi Sinai. Chúa Giêsu là ông Mô-xê mới, công bố giao ước mới. Điều khác biệt ở chỗ là, lần này đây là máu của Đức Giêsu chứ không phải là máu của thú vật nữa. Máu của giao ước mới. Các ngôn sứ chẳng như Jeremiah loan báo việc thiết lập giao ước mới vào thời Messiah. Những lời của Chúa Giêsu hàm ngụ rằng, lời hứa của các ngôn sứ đã được thực hiện ở nơi máu của người, với hiệu quả là sự tha thứ tội lỗi và hồng ân thánh linh. Đề tài này được khai triển trong thư gửi Hebrew. Máu được đổ ra, ám chỉ một cái chết do vũ lực gây ra. Chúa Giêsu ý thức rằng mình sẽ bị giết, và người tình nguyện chấp nhận cái chết như là một thí tế. Nên biết là câu văn có thể hiểu ở thời hiện tại, máu đang được đổ ra, hoặc về tương lai, máu sẽ được đổ ra. Đổ ra vì anh em, vì muôn người. Luca nói tới một sự sát tế vì anh em, nghĩa là cho các môn đệ. Matthew và Marco nêu bật tính cách phổ quát, máu đổ ra vì muôn người. Những lời này gợi lên hình ảnh của đầy tớ Giave hiến mạng sống của mình để mà chuộc muôn người. Để thứ tha tội lỗi. Matthew thêm những lời này Flyer giải thích thêm công hiệu cứu độ của việc đổ máu, mang giá trị giống như là hy lễ xá tội được nhắc đến trong thư gửi Hebrew. Dù sao, như vừa nói trên đây, công hiệu của giáo ước mới không phải chỉ là tha thứ tội lỗi mà thôi, nhưng còn mang lại hồng ân thánh linh nữa. Những lời bổ túc. Tưởng nhớ. Sau những lời kèm theo việc trao bánh và rượu, Luca và Phaolô thêm lệnh chốt truyền lặp lại cử chỉ này để tưởng nhớ người. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Luca đặt lệnh này sau khi trao bánh, còn Phaolô thì lặp lại cả sau khi trao chén rượu. Tại sao Matthew và Marco không ghi lại mệnh lệnh? Phải chăng Chúa Giêsu đã không nói gì hết, nhưng sau đó Luca và Phaolô đã thêm vào? Cha Pierre Benoit đã trả lời rằng, việc ghi lại một truyền thống cử hành phụng vụ giả thiết là đã có một mệnh lệnh. Nếu không, thì việc cử hành sẽ không có lý do. Điều quan trọng ở chỗ là lặp lại cái gì? Lặp lại việc bẻ bánh và treo chén ư? Không phải thế. Điều quan trọng nằm ở chỗ để tưởng nhớ thầy. Sự tưởng nhớ hoặc tưởng niệm, Hebrew là Sikaron và tiếng Hy Lạp là Anamnesis, là một ý niệm then chốt của các buổi cử hành phụng vụ ở trong Kinh Thánh. Thực ra, người ta vẫn tổ chức những buổi lễ hội để mà tưởng nhớ, tưởng niệm hay là kỷ niệm một biến cố nào đó, phần nào để cho hậu thế đừng quên công ơn của bậc tiền nhân. Tuy nhiên, trong tâm thức của người Do Thái, việc tưởng nhớ không chỉ là một hành vi tâm lý chủ quan, nhưng còn là một thực tại khách quan nữa, bởi vì đây là một tưởng nhớ hai chiều. Không những là dân nhớ đến Chúa, nhưng là Chúa nhớ đến dân. Trong các lời nguyện, cộng đoàn khẩn cầu xin Chúa nhớ lại lời hứa, xin Chúa nhớ lại những kỳ công đã thực hiện cho cha ông và xin hãy tái diễn vào ngày hôm nay. Cách riêng, hàng năm lễ vượt qua diễn ra như là một cuộc tưởng nhớ. Cộng đoàn nghe đọc đoạn sách thánh thuật lại biến cố, cũng như ăn thịt chiên và rau đắng để diễn lại bữa tối của lễ vượt qua đầu tiên. Tiếp theo đó, vị chủ sự đọc kinh chúc tụng nhắc lại hồng ân quá khứ và xin cho cộng đoàn được tham gia vào hồng ân đó. Trong một bối cảnh như vậy, ta hiểu được ý nghĩa của những lời nói của Chúa Giêsu. Các môn đệ cũng lặp lại cử chỉ bẻ bánh và trao chén để mà tưởng nhớ việc Người đã trao ban mạng sống cho chúng ta. Đây không chỉ là một cuộc tưởng niệm trong ký ức của các môn đệ, nhưng là còn một tưởng niệm về phía Thiên Chúa. Các Kitô hữu được kết nạp vào hiến lễ của Chúa Kitô và hưởng nhờ các hồng ân. Những môn đệ hiện diện ở bữa tiệc ly là những người Do Thái, cho nên họ hiểu ý nghĩa của việc tưởng nhớ mỗi khi cử hành phụng vụ. Còn đối với các tín hữu Corinto thuộc văn hóa Hy Lạp chưa quen thuộc với từ ngữ này, thánh Phaolô phải giải thích cho họ hiểu rằng mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho đến khi Người đến. Nghĩa là qua lời công bố và qua việc cử hành nhiệm tích, anh em làm cho cái chết của Chúa Kitô trở nên hiện tại. Hướng về tương lai. Trong khi truyền thuật Luca Phaolô thêm mệnh lệnh tưởng nhớ kèm theo những lời trao bánh và chén rượu, Matthew và Marco thêm một lời hứa hướng về tương lai sau lời đọc trên chén. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho tới ngày ấy, ngày mà thầy được cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha thầy. Luca cũng viết một câu tương tự nhưng mà đặt trước khi thiết lập bí tích. Có ý kiến giải thích rằng Chúa Giêsu tuyên bố giữ chay đang khi chờ đợi nước Chúa được thành tựu. Cha Pierre Benoit cho rằng câu nói này mang tính cách hẹn hò trong nước Chúa. Các môn đệ được mời nâng chén như một cử chỉ hy vọng hướng về tương lai, có thể hiểu về việc Chúa phục sinh hoặc là hiểu về việc đoàn tụ ở trong nước Chúa. Dù sao thì những lễ bổ túc mở rộng nhãn giới của việc cử hành bí tích. Loan báo và tưởng nhớ cái chết cũng như sự sống lại của Chúa Giêsu, do đó nó vừa mang tính cách ảm đạm đau khổ lại vừa mang tính cách hân hoan.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 35 giám mục phi luật tân, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi và khích lệ nỗ lực của giáo hội nước này trong việc bênh vực sự sống con người và người nghèo. Stuttgart, theo Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, tình trạng các tín hữu Kitô tại nước này đã được cải tiến. Köln, Tổng giáo phận Köln bên Đức cảnh giác rằng nếu thuế giáo hội tại nước này bị bãi bỏ thì nhà nước sẽ phải chịu tổn phí nhiều hơn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.